cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Luca nói về tiên tri. Mặc dù nó tương đồng với bài giảng trên núi Olive như được kỹ thuật ở trong sách Matthew và Mark, nhưng cũng có vài điểm khác biệt. Sách Tin Lành Matthew cho chúng ta ba câu hỏi mà các môn đồ đã hỏi Chúa Giêsu. Câu thứ nhất: khi nào những sự này xảy đến? Đó là khi nào mà không còn một hòn đá nào trồng lên một hòn đá khác. Thứ hai, có điểm gì chỉ cho biết về sự Chúa đến? Và thứ ba, khi nào tận thế? Ở trong Matthew đoạn 4 câu 3. Trong Luca đoạn 21 mà chúng ta tìm hiểu hôm nay, Ngài trả lời câu hỏi đầu tiên. Luca nói về một trong những khía cạnh thực tế của lời tiên tri, và không có một sự nguyền diệm hay là sự suy tưởng gì nhiều về ý nghĩa ông muốn nói. Bởi vì phần lớn những điều ghi chép ở trong sách Luca đã không còn là lời tiên tri nữa, nhưng trở thành lịch sử. Những lời tiên tri của ông đã được ứng nghiệm trong năm 70 sau Công Nguyên. Đoạn này bắt đầu với việc Chúa Giêsu quan sát về cách mà dân chúng dâng hiến tiền, và Ngài có lời ngợi khen về sự dâng hiến của người đàn bà quá. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Luca đoạn 21, câu 1 đến câu 4. Đức Chúa Giêsu vừa ngó lên thấy những kẻ giàu bỏ tiền lễ vào gương, lại thấy một mụ quá nghèo bỏ vào 2 đồng tiền. Ngài phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, mụ quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác, vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dân. Nhưng mụ này thiếu thốn mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình. Thưa các bạn, so sánh với sự giàu có của đền thờ trong thời bấy giờ, thì sự dâng hiến của người đàn bà quá này không thấm vị bao nhiêu, vì đây là một đền thờ với sự giàu có và với ngân quỹ rất là lớn lao. 2 đồng tiền của bà không giúp ích gì nhiều cho ngân quỹ của đền thờ. Tuy vậy, Chúa Giêsu không đo lường sự dâng hiến bằng cách này. Cách Ngài đo lường không phải vào những gì mà các bạn dâng hiến, nhưng bằng vào những gì mà các bạn giữ lại cho chính bản thân mình. Chúng ta không còn sống dưới hệ thống luật pháp về sự dâng hiến 1/10, bởi vì nếu thế, hệ thống này sẽ bắt buộc các bạn thực hiện một mức độ dâng hiến nào đó. Những gì mà chúng ta giữ lại cho chính mình, ấy chính là ân điển được ban cho. Có nhiều người dâng hiến nhiều hơn số tiền 1/10 cho Chúa, bởi vì cách mà Ngài đã ban phước cho đời sống của họ dư dật hơn. Có một người nói rằng, nếu tôi chỉ dâng 1/10 về tài sản của mình cho Chúa, tôi cảm thấy như tôi đang ăn cắp của Ngài. Chúa nhìn vào tấm lòng của người dân. Nói chung, chính người mà họ không thể dâng hiến nhiều được vì khả năng của họ hạn hẹp, lại là người có tấm lòng dâng hiến thật sự. Chúa nhìn vào những gì mà bạn muốn giữ lại cho chính mình. Vào một sáng Chúa Nhật, một người nào đó có thể nhìn vào sự dâng hiến của các bạn và nói, ồ, người này dâng hiến nhiều tiền của mình cho công việc Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời nói gì? Ngài nhìn vào những gì các bạn giữ lại cho chính mình. Kế tiếp, chúng ta thấy Chúa Giêsu trả lời câu hỏi, khi nào những sự này sẽ đến? Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 21, câu 5 đến câu 6. Có mấy người nói về đền thờ, về đá đẹp và đồ dân làm rực rỡ trong đền thờ. Đức Chúa Giêsu phán rằng, những ngày sẽ đến, mọi điều các ngươi ngó thấy đây sẽ không còn một hòn đá nào trồng trên hòn đá khác mà không đổ xuống. Khi Chúa nói rằng, người đàn bà quá nghèo đã dâng nhiều hơn tất cả những người khác đã dâng, Ngài muốn nói với các môn đệ, hãy nhìn vào đền thờ và sự rực rỡ của nó. Nó đã được xây dựng bằng những tảng đá quý. Sự sang trọng của đền thờ này nổi bật lắm. Nhưng họ có thật sự thấy nó không? Sự tráng lệ của nó rồi sẽ không còn nữa. Nó sẽ nằm trong đống gạch vụn, không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác. Và thưa các bạn, đó cũng là cách mà các bạn và tôi sẽ nhìn về những sự giàu có của đời này. Những sự giàu có này không tồn tại với chúng ta lâu dài, nhưng rồi sẽ biến mất đi. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Luca đoạn 21 câu 7. Họ bèn hỏi Ngài rằng, lại Thầy, vậy việc đó chừng nào sẽ xảy đến và có điểm gì cho người ta biết rằng việc gần xảy đến không? Các bạn để ý thấy rằng trong sách Tin Lành Matthew và Mark có sự nhấn mạnh chủ yếu vào 2 câu hỏi cuối mà Chúa Giêsu đã hỏi. Đó là dấu hiệu gì báo trước sự trở lại của Chúa và khi nào là Ngài tận thế? Sự trở lại của Chúa Giêsu là điều quan trọng hơn đối với Matthew và Ngài đã trả lời câu hỏi liên quan đến điều đó. Bây giờ ở đây, Luca chú trọng đến khi nào sẽ không còn một hòn đá nào nằm trên hòn đá khác. Đó là sự sụp đổ của thành Jerusalem. Mặc dù đây là một phần trong bài giảng trên núi Olivet, có lẽ Chúa Giêsu đã hỏi câu hỏi đầu tiên của các môn đệ và sau đó họ đã hỏi lại Ngài nhiều lần về nhiều chi tiết. Chúa đã phán với họ bằng những câu hỏi cụ thể và đầy đủ mà chúng ta tìm thấy trong sách Tin Lành Matthew. Chắc chắn rằng các môn đồ đã hỏi những sự này nhiều lần mà Chúa đã nhiều lần giải thích và dạy dỗ. Sự lặp đi lặp lại cũng là cách mà chúng ta học hỏi. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Luca đoạn 21 câu 8. Ngài đáp rằng, các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám dỗ, vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến và nói rằng, ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã gần đến. Các ngươi đừng theo họ. Nói về đặc điểm thời kỳ của Chúa Giêsu sắp trở lại sẽ có những sự mạo nhận về Đấng Christ. Họ là Christ giả. Hiện nay trong thời đại mà chúng ta đang sống cũng giống như khi mà Chúa Giêsu còn trên thế gian. Có những Messiah giả mạo trong thời của Chúa Giêsu và hôm nay cũng có nhiều người muốn nhận mình về quyền lực phi thường. Mặc dù họ nói nhiều về Chúa Giêsu, nhưng đồng thời họ cũng đặt chính họ vào chỗ của Ngài và giành lấy sự vinh hiển mà nó thuộc về Ngài. Tôi nghĩ có một vài sự mạo nhận Chúa đang xảy ra chung quanh chúng ta, và dĩ nhiên cũng có nhiều tôn giáo sai trật hiện có xung quanh chúng ta nữa. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 21, câu 9 đến câu 10. Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giả, loạn lạc thì đừng kinh khiếp, vì những điều đó phải xảy đến trước, nhưng chưa phải cuối cùng liền đâu. Ngài cũng phán cùng họ rằng, dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Chiến tranh là đặc điểm khác nữa của thời kỳ Chúa Giêsu sắp trở lại. Chiến tranh sẽ khốc liệt nhiều vào thời đại sau Rốt, mặc dù chủ nghĩa hòa bình đang được bành trướng, phát triển. Lời Chúa nói ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 3. Khi người ta nói rằng hòa bình và an ổn thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có ngán và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Hiện nay, chúng ta đang ở trong thời điểm đó. Chiến tranh sẽ rất là khốc liệt trong toàn thể giai đoạn này cho đến khi Chúa Giêsu trở lại. Tiếp đến trong Luca đoạn 21 câu 11. Sẽ có sự động đất lớn, đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có nhiều điều lạ, kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Điều này cũng là một đặc tính nữa của thời đại, có lẽ nhiều hơn trong giai đoạn cuối. Chúng ta cùng xem tiếp trong Luca đoạn 21, câu 12 đến 15. Song trước những điều đó, thiên hạ sẽ vì cớ vanh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc. Điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng cớ. Vậy các ngươi hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo trước về sự binh giật mình thế nào, vì ta sẽ cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan mà kẻ nghịch không chống cự và bẻ bác được. Chúa đang nói về nước Israel trong những câu này. Tất cả những điều này ứng nghiệm đặc biệt cho người Judah, tức là người Do Thái. Trong Giăng đoạn 15, câu 18-19. Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi có đó người đời ghét các ngươi. Nếu các bạn thật sự là người theo Chúa Giêsu Christ, tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ không trở nên nổi tiếng và không được người thế gian ưa chuộng. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Luca đoạn 21, câu 16-19. Các ngươi cũng sẽ bị cha mẹ, anh, chị, em, bà con, bạn hữu mình, nộp mình, và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết. Các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét, nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình. Câu này ứng dụng trực tiếp đối với 144.000 người Giu-đa, tức là người Do Thái. Đây là những người mà họ không thể nào bị hủy diệt trong thời kỳ đại nạn. Nhưng người Giu-đa phải chịu đựng nhiều sự đau đớn trong giai đoạn này. Kế tiếp, chúng ta cùng xem ở trong Luca đoạn 21 câu 20. Và khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Jerusalem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. Chúng ta nhớ lại, họ đã hỏi Ngài rằng, khi nào thì những sự này sẽ đến? Đó là, khi nào mà không một hòn đá nào chồng lên một hòn đá khác. Điều này đã xảy ra khi Thê-tích người La Mã bao vây thành Jerusalem vào năm thứ 70 sau Công Nguyên. Tôi nghĩ những người này khoảng 40 năm sau đó đã nhớ lại những lời Chúa Giêsu phán khi họ nhìn vào những chiến trận ở bức tường thành Jerusalem và thấy lá cờ quân đội của Titus bay phất phới và nói rằng: "Đây là ngày mà Chúa đã nói." Điều này cũng sẽ xảy ra như vậy trong những ngày sau cùng. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 21 câu 21. Lúc đó, ai ở trong núi Giuđa hãy trốn lên núi, ai ở ngoài thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành. Họ đã được khuyên phải làm gì trong những ngày đó, cũng như trong thời đại này, họ phải rời khỏi thành Jerusalem càng sớm càng tốt. Một sử gia nổi tiếng tên là Josephus nói cho chúng ta biết về sự bao vây kinh hoàng của thành Jerusalem. Trong những ngày này, thành bị bao vây, thiếu lương thực. Các bà mẹ đã phải ăn thịt của con mình để sống. Người ta bị chết giống như ruồi, và kẻ chết bị quăng ra khỏi tường thành. Những người ở bên trong thành hoặc chết vì đói, hoặc bị bắt làm nô lệ. Một lần nữa, Chúa đã diễn tả một bức tranh nhỏ về những sự việc sẽ xảy ra như thế nào trong những ngày sau cùng. Có nhiều người cho rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai. Nhưng thưa các bạn, điều này đã xảy ra một lần rồi, và nó được xem như là lịch sử. Chúa phán rằng, việc này sẽ xảy ra một lần nữa. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Luca đoạn 21, câu 22-24. Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. Trong những ngày ấy, khốn cho đàn bà có thai và đàn bà cho con bú, vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ và cơn thịnh nộ nghịch cùng dân này. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, họ sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn. Dân Do Thái bị tản lạc, Titus bắt họ làm nô lệ. Họ phải xây lâu đài của Colosseum to lớn tại La Mã. Sự đau buồn và sự rủa xả đã đến với đất nước Do Thái. Và kể từ ngày Titus vào thành Jerusalem khoảng 2.000 năm trước đây, những người Do Thái đã không bao giờ có thể đẩy những người ngoại bang ra khỏi thành Jerusalem được. Những người dân ngoại đã chiếm thành Jerusalem kể từ khi Titus chiếm lấy thành này cho đến ngày nay. Những nơi thánh tại Jerusalem bị những người ngoại chiếm giữ. Đền thờ Hồi giáo Oma đã nằm ngay chính nơi mà đáng lẽ ra đền thánh của người Do Thái phải ở đó. Chúa Giêsu đã phán, Jerusalem sẽ bị dày đạp bởi dân ngoại cho đến thời kỳ dân ngoại được đầy trọn. Tôi đã nhìn về Jerusalem từ lâu lắm và thấy rằng nó vẫn bị dày đạp bởi dân ngoại. Các dân ngoại vẫn còn ở Jerusalem. Thật đáng kinh ngạc quá về sự chính xác của lời Chúa, phải không? Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 21 câu 25. Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao. Còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn và biển nổi tiếng om sòm và sóng đạo. Tôi nghĩ rằng điều này nói về những ngày sau rốt, trước khi Chúa Giêsu trở lại thế gian. Đây cũng là cách nó sẽ xảy ra trong những ngày sau cùng. Tiếp đến ở trong Luca đoạn 21 câu 26. Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía và các thế lực trên trời sẽ rúng động. Có người đã lấy câu kinh thánh này và nói rằng đây là hình ảnh của ngày hôm nay. Nhưng thưa các bạn, nếu như các bạn nói nó được ứng nghiệm câu kinh thánh này trong thời ngày hôm nay, thì các bạn sai lầm rồi. Tôi đồng ý với các bạn là có nhiều điều trong thế gian ngày hôm nay trông rất tệ hại. Những khủng hoảng về chính trị, những sự ưu phiền của xã hội đã gây rối trong tâm tư một cách to lớn. Các sự rối loạn về thể xác cũng nhiều lắm. Nhưng các sự kiện này càng tệ hại nhiều hơn trong những ngày sau rốt. Và tiếp đến trong Luca đoạn 21 câu 27. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chúa Giêsu có thể trở lại trong bất cứ lúc nào. Hôm nay mọi thứ có thể được diễn ra một cách nhanh chóng, và đối với hội thánh là thân thể của Chúa, có thể được cất lên khỏi đất này trong một thời gian ngắn ngủi sắp đến. Nếu sự việc xảy ra như vậy, tôi hy vọng rằng các bạn sẽ có mặt cùng tôi trong sự hiện diện của Ngài. Trong Luca đoạn 21 câu 28, chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Những sự việc mà Chúa nói sẽ xảy ra đã qua chưa? Tôi không ở trong cương vị để biết về điều đó. Tôi không có được những chi tiết bên trong. Điều mà tôi có thể nói được rằng, sự cứu chuộc và cứu rỗi của tôi đến gần hơn là lúc tôi mới bắt đầu tin nhận Chúa. Tôi biết rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại, và đó mới là điều quan trọng trong tôi. Tiếp đến, chúng ta xem ở trong Luca đoạn 21, câu 29-31. Đoạn Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng, hãy xem cây vả và các cây khác. Khi nó mới nức lọc, các ngươi thấy thì biết rằng mùa hạ đã gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến. Tôi vẫn nghĩ rằng cây vả là dấu hiệu chỉ về nước Do Thái hay là Israel. Cây vả được tượng trưng cho Israel, như được đề cập ở trong sách Jeremy đoạn 24 câu 1 câu 5 và trong sách Ose đoạn 9 câu 10. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Luca đoạn 21 câu 32. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến. Dòng dõi này có thể đề cập về dòng dõi Israel, là dòng dõi này cũng không thể nào bị quỷ diệt. Hoặc là chữ dòng dõi này cũng có thể nói về một thế hệ của con người và tổng số thời gian sống của họ. Nếu như vậy, điều này có nghĩa là những người đã thấy sự khởi đầu của các biến cố này cũng sẽ thấy sự cuối cùng của chúng. Bởi vì sự nhấn mạnh có vẻ nhắm vào sự nhanh chóng và những biến cố này xảy ra, hơn là sự lâu dài của nước Israel. Vì thế, tôi thích chọn lời giải thích thứ hai. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Luca đoạn 21, câu 33-35. Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu. Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng? Và e ngày ấy thình lình trên các ngươi như lưới bủa, vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. Thưa các bạn đừng quên mất sự gìn giữ chính mình trong ngày hôm nay. Đừng bỏ cuộc. Đây là những ngày tốt đẹp mà chúng ta sống cho Đức Chúa Trời. Tôi không có kêu gọi các bạn thay đổi thế giới. Đó là công việc của Đức Chúa Trời. Ngài muốn tôi sống cho Ngài và đem lời của Ngài đến cho nhiều người. Đó là điều mà tôi nỗ lực làm và hy vọng các bạn cũng làm điều này nữa. Thật là quý báu và an ủi khi chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tiếp đến, chúng ta xem ở trong Luca đoạn 21 câu 36. Vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Các bạn có giá trị như thế nào? Điều duy nhất làm cho tôi có giá trị đó là Đấng Christ. Vì vậy, tôi đã tin cậy Ngài là Đấng cứu thế của tôi và đã phó thác đường lối của mình cho Ngài. Để qua đó, nếu như tôi vẫn còn sống trong ngày Chúa Giêsu tiếp đón hội thánh, tôi sẽ gặp Ngài trên không trung bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Luca đoạn 21 câu 37-38. Và ban ngày Đức Chúa Giêsu dạy dỗ trong đền thờ, còn đến chiều Ngài lên núi gọi là núi Olive mà ở đêm tại đó. Vừa tảng sáng, cả dân sự đến cùng Ngài trong đền thờ đặng nghe Ngài dạy. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu tiếp tục nỗ lực giảng dạy trong tuần lễ cuối cùng của đời sống chức vụ Ngài trên đất. Nhiều người trong chúng ta muốn ở cùng với đoàn dân để lắng nghe sự dạy dỗ của Ngài. Các bạn thân mến, Chúng ta đang ở trong các đoạn cuối của sách Tin Lành Luca và những ngày cuối của Chúa Giêsu trên đất. Hiện nay, chúng ta đang ở trong thời kỳ Chúa Giêsu sắp trở lại. Các bạn có sẵn sàng để tiếp đón Chúa Giêsu chưa? Đây là một biến cố quan trọng mà tôi mong ước các bạn tin cậy vào Ngài. Các bạn là những người đang chờ đợi sự tiếp rước của Chúa Giêsu. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.